Xin chào mọi người. Thì hôm nay mình lại quay lại một tập podcast khác. Tại vì dạo gần đây á, mình up liền những cái podcast cũ mà mình thu mà mình không up á, cho nên mình cảm giác là mình dạo này mình thu hơi bị nhiều podcast á. Thì đó chỉ là cái cảm giác của mình thôi. Thì quay lại cái câu chuyện là cảm hứng để mình thu cái tập podcast này á, là một hôm nọ khi mà mình lướt Facebook thì mình thấy một người bạn cũ của mình cũng lâu lắm rồi. Bạn đó đăng một cái kỷ niệm, bạn đó đi đi du lịch nước ngoài ở những cái năm trước. Thì mọi người cũng biết là do 2 năm nay dịch bệnh cho nên đâu có đi du lịch nước ngoài được nữa đâu. Thì bạn đó kiểu là cũng nhớ những cái kỷ niệm đi chơi đó. Thì mình mới comment vào cái post đó, thì mình nói là mình hú bạn đó làm cái cà phê, tại vì lâu quá rồi không gặp, lâu lắm rồi, chắc cũng gần một năm rồi. Thì bạn nó cũng ok. Xong rồi tụi mình cũng chat qua Messenger. Thì mình cũng nhắn bạn đó cái thời gian nào ok để hai đứa hẹn nhau. Thì bạn đó cũng nói là ok, để bạn đó chốt được ngày bạn đó sẽ nhắn lại với mình. Thì mình cũng ok, chừng nào mày chốt được ngày mày nhắn lại với tao thì tao sắp xếp thì đi. Thì mình cũng không suy nghĩ nhiều, tại mình nghĩ là tại vì mình đang muốn gặp người bạn này cho nên là mình sẽ tìm cách sắp xếp thời gian của mình. Cái xong mà mình cũng đi làm này nọ, cái xong bẵng lại một tuần thì mình cũng đang trên Messenger mình chat với lại mấy đứa em của mình. Cái xong mình mới đọc lại cái tin nhắn của cái người bạn đó, thì cái đoạn tin nhắn đã bị bỏ quên một tuần. Và cuối cùng là tụi mình không chốt được cái buổi hẹn đi cà phê. Thì mình cũng vô lại cái đoạn chat đó, mình nhắn với bạn mình là trời ơi, mày quên cái buổi cà phê luôn rồi hả? Cái bạn mình cũng đẹp lại là ừ trời ơi tao quên luôn á mày. Trời ơi, cái mình cũng rẹp lại một cách lịch sự, tại mình cũng không muốn là cái cảm giác ngại ngùng giữa hai người khi không chốt được một buổi cà phê. Cái mình nói thôi, để hôm nào hứng làm một cái rớp rãng đi, chứ đừng có hẹn ngày như vậy, có khi chẳng bao giờ đi được. Thì sau cái cuộc chat đó thì mình cũng đoán được là chắc cái việc mà mình gặp được bạn mình sẽ còn rất lâu nữa, mà mình cũng không biết là khi nào. Thì cái đó nó kiểu như là một cái trực giác của mình sau khi một thời gian mà mình trải qua. Thì mình mới để ý là thật ra trong những cái mối quan hệ xã hội càng về sau của một người trưởng thành đó, thì mình cảm giác là những cái mối quan hệ xã hội nó càng dễ rơi vào cảm giác dè chừng và cái mình không biết mô tả cái cảm giác đó như thế nào. Có nghĩa là mình muốn hẹn một người nào đó đi gặp mặt, đi cà phê, nhưng mà mình cũng sợ là lâu lắm rồi mình không gặp nó thì không biết có hẹn được không. Rồi không biết bên kia họ có sẵn sàng muốn gặp mình không, hay là chỉ là tự mình muốn gặp người ta thôi, chứ người ta cũng chẳng muốn gặp mình. Ý là mình cứ bị cái cảm giác ngại đó trong suy nghĩ của mình. Và cái việc mình không quản lý được là cái phía bên kia, ví dụ chắc gì cái người bên kia họ thật sự muốn gặp mình, hay là họ chỉ nhắn vu vơ đó thôi, một cách xã giao lịch sự thôi, chứ cũng không có thật sự là muốn làm một cái cà phê gặp nhau. Thì thật ra mình sẽ không phân biệt giữa các mối quan hệ xã hội. Từ ví dụ mình có những cái mối quan hệ từ thời cấp 2, cấp 3 bây giờ mình vẫn giữ, có những mối quan hệ từ thời đại học, có những mối quan hệ từ thời đi làm. Tất nhiên có những mối quan hệ tốt, có những mối quan hệ xấu, có những mối quan hệ còn kết nối và có những mối quan hệ không còn kết nối nữa, mà chỉ là giữ liên kết bạn bè qua Facebook để lâu lâu like hay comment dạo cho vui thôi. Và càng ý là càng trưởng thành hơn sau này, ý là khi mà người ta càng ngày càng lớn hơn á, thì mình cảm giác là người ta càng dè dặt trong cái việc trao đi trong một mối quan hệ. Mình đang nói một mối quan hệ chung chung, một mối quan hệ xã hội, một mối quan hệ bạn bè nha mọi người, chứ không có nói chủ đích một cái mối quan hệ tình yêu hay vợ chồng gì hết. Thì thật ra trong ví dụ, nếu mà mọi người nhớ lại cái thời mà mình đi học cấp 2, cấp 3, thì bao giờ trong ký ức của mọi người á, cái thời gian đó, những mối quan hệ kết nối được trong thời gian đó là những mối quan hệ đã từng rất vui và đã từng rất thành thật với nhau. Tại vì mình nghĩ thời gian đó là lúc mà cái con người mình là một tờ giấy trắng và mình mới phát triển, mình đi học, mình chung lớp với bạn này, mình ngồi cạnh với bạn kia, và từ những cái tiếp xúc gần gũi đó và mình phát triển lên tình bạn, rồi đi chơi với nhau, rồi ra chơi thì ngồi chơi với nhau, hay là đi karaoke chung với nhau, hay là đi học thêm chung với nhau, và những cái gọi là mình thích bạn này hay bạn này thích chơi với mình, thì cái cảm giác nó rất là vô tư và trong sáng. Vô tư và trong sáng ở đây là mình chỉ đơn giản là mình muốn chơi với bạn đó, tại vì mình muốn hòa vào cái niềm vui, chứ mình không muốn cô độc trong lớp. Và chơi trong cái hội nhóm đó thì rất là vui, nó cũng không có phân, nó không có bị cái cảm giác phân biệt giai cấp nhiều. Là mình phải giàu có hay mình phải mặc đồ sao đó mình mới chơi. Mình hiểu là cái thế hệ sau này á, những bạn cấp 2, cấp 3 sau này thì có cảm giác là chơi với nhau nó sẽ có những cái đánh giá về tầng lớp, hay là phải ăn mặc sao đó mới được vào cái hội đó. Thì mình bỏ qua những cái tác động đó nha mọi người. Những cái thời của mình khi mà mình lớn lên trong thời cấp 2, cấp 3 thì cái cảm giác chơi với nhau chỉ đơn giản là tao chơi với mày tao thấy hợp, tao thấy vui, và chơi trong một cái nhóm cùng 4 năm học chung với nhau, cùng cái lớp đó trong năm cấp 2, hay là 3 năm cùng một cái lớp đó trong năm cấp 3, cho nên là cái cảm giác tình cảm nó rất là gắn bó. Tới cái thời mà mình sinh viên đi, thì tất nhiên sinh viên mình lại bước ra một cái môi trường mới với rất nhiều bạn bè mới, cô giáo mới, môi trường học mới. Và thời sinh viên là thời phát triển những mối quan hệ xã hội nam nữ nhiều nhất. Đối với thời của mình thôi nha, chứ mình nghĩ mấy thời mấy bạn trẻ hơn thì thời cấp 2, cấp 3 là yêu đương đầy ra đó rồi. Nhưng mà cái mà động lại của mình ở thời sinh viên á, thời sinh viên mình cũng có những mối quan hệ xã hội, nhưng mà mình cảm giác những mối quan hệ xã hội ở thời sinh viên á, nó đã lỏng lẻo hơn rất nhiều so với thời cấp 2, cấp 3. Tại vì khi mà thời sinh viên đó mình bắt đầu lớn lên, mình bắt đầu trải qua những cái cảm giác của một cái người trưởng thành, một người chập chững lớn, mình được bắt đầu gọi là người lớn, và mình trải qua những cái mối quan hệ tình cảm và có những cái xao động này nọ, thì đâu đó nó ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của mình. Và mình tin là có rất nhiều bạn sinh viên sẽ rơi vào những cái khủng hoảng tuổi sinh viên, những cái khủng hoảng về những mối quan hệ xã hội. Chơi với bạn này, chơi với bạn kia, rồi bạn này nói xấu mình, hay là yêu đương với bạn này sai lầm hay gì đó. Thì cái thời sinh viên đó, những mối quan hệ nó nhiều hơn, mình có thể nói là nó có thể nó nhiều hơn thời cấp 2, cấp 3 luôn, nhưng mà nó rất là lỏng lẻo. Tại vì tại thật ra cái bản thân mình trong cái thời sinh viên đó, mình cũng là những cái bản thân không chắc chắn mình là ai, không chắc chắn mình muốn gì, biết gì, không chắc chắn mình muốn làm gì với cuộc sống của mình. Cho nên cái sự tập trung của mình vào những mối quan hệ xung quanh nó thật sự là, mình nghĩ là nó không còn nhiều và nó không còn trong sáng như cái thời cấp 2, cấp 3. Thời cấp 2, cấp 3 mình có thể hết lòng vì bạn đó. Bạn làm bài không được là mình chỉ bài cho bạn, hay là bạn thiếu tập thiếu vở là mình cho bạn tập vở, hay là cho bạn mượn bút viết gom tẩy gì đó thì mình không không nói. Thì nhưng mà thời sinh viên cấp ba, khi mà mình bước vào thời sinh viên á, thì mình lại bị cảm giác là rơi vào cái khoảng giữa là được vô tư hồn nhiên chỉ lo đi học đi chơi như thời cấp cấp 2, cấp 3, hay là mình đã bắt đầu qua một cái trạng thái mới là mình phải đi làm kiếm tiền, mình phải xinh đẹp hơn để có thể làm được chỗ này được chỗ kia, hay là quen được người này được người kia. Thì nó có những cái xáo trộn trong cuộc sống giữa cái việc là mình không phải sống vì tiền và cái cảm giác là mình phải kiếm tiền để sống. Thì mình cảm giác là trong cái thời mình sinh viên á, mình bị rơi vào những cái khủng hoảng đó, cho nên là những cái mối quan hệ của mình tạo ra nó không thật sự, mình không gọi nó là chất lượng mà nó cứ bị lỏng lẻo á mọi người. Có nghĩa là lâu lâu mình lại quan tâm tới người khác, nhưng mà lâu lâu mình lại rơi vào những cái khủng hoảng khúc mắc của riêng mình, của riêng bản thân mình, và mình vô tình bỏ quên cái người bạn cạnh bên mình. Rồi tới thời đi làm thì đi làm là một cái chốn nó rất là khắc nghiệt đối với những bạn sinh viên. Tại vì thời sinh viên thì mình còn được vô tư đi chơi, lâu lâu đi làm thêm kiếm tiền, nhưng mà mình không phải áp lực là một tháng phải kiếm nó bao nhiêu tiền, hay là phải làm được một cái chức gì, hay là bao nhiêu đây tuổi là phải ngồi được cái chức gì. Nhưng mà khi ra đi làm rồi á, thì mình sẽ bị những cái áp lực của đồng tiền, nó cuốn mình vào những cái vòng quay của ganh đua trong công ty, hay là những cái drama công sở, hay là những cái ảo vọng về địa vị xã hội. Mình phải là chức team leader, trưởng nhóm, quản lý nhóm hay gì đó. Do là mình quan sát xung quanh là người này người kia đã làm được những cái chức này, thì mình cũng phải làm được những cái chức này, thì mình lại bị cuốn vào những cái vòng quay địa vị đó. Và mình chắc chắn luôn là khi mà mình cuốn vào những cái vòng quay địa vị đó, những cái vòng quay về cơm áo gạo tiền, nói chung là về tiền bạc á, thì chắc chắn mọi người sẽ không thể nào tập trung 100% vào những cái mối quan hệ xã hội, hoặc là những mối quan hệ xã hội đó chỉ để củng cố cho những cái vị trí, những cái ảo vọng trong công việc, những gì liên quan tới công việc. Để thì những mối quan hệ xã hội đó chỉ để phục vụ cho công việc, để phục vụ cho cái việc là mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, hay là mình sẽ ký kết một cái hợp đồng nào đó, mình kết nối được với một cái doanh nghiệp nào đó để mình có được một cái gì đó nó to lớn hơn. Thì những mối quan hệ mà khi mà mình có từ thời đi làm thì thật là buồn là nó càng lỏng lẻo hơn rất nhiều những mối quan hệ mà mình có từ thời sinh viên. Thì những mối quan hệ đó đơn giản là vì công việc, vì công việc, mình chỉ muốn dùng từ chung là vì công việc thôi. Mọi người có thể hiểu là vì công việc, có thể là vì tiền nè, vì địa vị nè, nói ngắn gọn vậy là mọi người hiểu ha. Thì mình nghĩ là mọi người cũng sẽ thừa biết được là những cái mối quan hệ rất, tất nhiên mình không nói tất cả, nhưng mà những cái mối quan hệ có được tại cái thời khi mà đi làm rồi á, thì nó lại mang cái tính chất vì công việc rất là nhiều. Mà khi mà nó đã có cái ảnh hưởng của tiền bạc vào đó rồi đó, thì những mối quan hệ đó nó không thật sự gọi là những mối quan hệ thật sự. Mình nghĩ là mọi người hiểu. Thì quay lại cái câu chuyện đầu tiên mà mình có chia sẻ với mọi người là mình cũng có nhắn tin cho bạn mình, rồi tụi mình cùng hẹn một ngày cà phê, mà cuối cùng tụi mình không hẹn được ngày cà phê. Thì thật ra trong một tuần đó mình vẫn có, lâu lâu mình vẫn có cảm giác là không biết, ý là lâu lâu mình vẫn vào check tin nhắn coi là bạn mình có nhắn tin một cái ngày nào đó bạn mình sắp xếp được không. Nhưng mà rút cuộc thì sau một tuần bạn mình cũng không nhắn tin lại cho mình, thì mình cũng đoán là bạn mình cũng đã rơi vào quên lãng cái cuộc hẹn này rồi, cho nên mình mới vào mình nhắn, mình nói lại nó là mày quên cái cuộc hẹn này rồi. Thì thật sự cái cảm giác của mình á, mình cũng có một chút gọi là buồn, tại vì mình trong bản thân mình thì mình vẫn có hy vọng là à, mình muốn gặp người bạn này, nhưng mà vô tình thì mình thấy được là người bạn đó cũng không thật sự là quan trọng hóa, không phải, cũng không thật sự quan trọng cái cuộc gặp này, cho nên là họ cũng không sắp xếp thời gian hay là dành một cái buổi nào đó để nhắn tin hẹn lại mình. Thì do mình đã lớn rồi cho nên là mình cũng không có kiểu là phải van nài hay là xin xỏ để có một buổi gặp, tại vì mình nghĩ là một buổi gặp thì nó nên là cái việc tự nguyện của cả hai bên. Nếu mà mình muốn gặp chắc chắn mình sẽ làm được, chứ không phải là lý do bận hay lý do không có thời gian. Mình đã qua cái tuổi mà đã bị tin cái việc là vì quá bận không gặp được nhau, mình không tin cái chuyện đó. Mình tin là nếu mà hai người thật sự muốn gặp nhau thì người ta sẽ sắp xếp được thời gian cho nhau, dù người ta có bận tới cách nào, dù người ta có là CEO hay là người ta có là tổng thống Mỹ hay là tổng thống hay là một cái người tỷ phú thế giới đô la, nếu mà người ta quan trọng cái mối quan hệ đó, người ta sẽ sắp xếp được thời gian. Mình cũng có một cái mối quan hệ khác với một người chị đồng nghiệp của mình quen từ thời mình đi làm nha mọi người. Có nghĩa là hồi nãy mình phân tích với mọi người là thời đi làm những mối quan hệ xã hội đó, nó bị ảnh hưởng bởi công việc, bởi tiền bạc rất là nhiều hơn là những cái mối quan hệ xã hội có được chỉ vì là à mình thích chơi với bạn này, mình chơi với bạn này. Nhưng mà cái mối quan hệ với một chị đồng nghiệp cũ mình có thì thật sự là mình rất là quý trọng và mình cảm thấy là rất là may mắn khi mà mình có được cái mối quan hệ với cái chị đồng nghiệp đó. Chết rồi, cái podcast này hơi dài rồi, tại vì mình nói linh tinh hơi nhiều á. Thì mình biết chị đó, cái công ty đó là công ty đầu tiên mà sau khi mình tốt nghiệp đại học và mình ra trường mình đi làm thì công ty đó, cái đó không phải là công ty đầu tiên nhưng mà kiểu như là một trong ba công ty đầu tiên mình đi làm. Thì mình gặp chị đó thì lúc đầu á mình kiểu như là mình tạo lập mối quan hệ với nhau chỉ vì đơn giản là mình cảm giác rất là lạc lõng trong cái công ty đó. Và vô tình trong cái giờ ăn trưa thì chị đó tới bắt chuyện với mình và mình cảm thấy là chị này tính khá là dễ chịu và mình cảm giác là à mình nên có một người bạn trong công ty để mình cảm giác là mình đi làm không có buồn, cho nên là mình đã thân hơn với chị đó trong thời gian đó. Thì tầm mấy tháng sau là mình đã nghỉ công ty đó rồi vì mình cũng cảm giác rõ là cái công ty công việc ở đó mình không hợp, nhưng mà mình vẫn giữ quan hệ với chị đó và tụi mình cũng có đi du lịch hai ba lần gì đó với nhau. Sau này thì chị này cũng lập gia đình có con rồi, nhưng mà mình vẫn giữ cái mối quan hệ đó tới bây giờ là mình nghĩ cũng hơn 5 năm rồi đó mọi người. Đã có thời gian từ phía mình nha mọi người, từ phía mình là mình đã muốn chấm dứt mối quan hệ đó, tại vì mình nghĩ là lúc đó mình cũng chuyển công ty và mình không còn đi làm chung với chị này nữa, cho nên là lâu đâu đó mình cảm giác là bị mất kết nối và có những cái mình cảm giác là không có gì để chia sẻ với nhau. Nhưng mà tầm khoảng 5 năm sau thì tụi mình cũng gặp được nhau và kết nối lại mối quan hệ bằng cái sự chủ động từ chị đó. Mình cảm giác là dù là có nhiều lần mình cũng kiểu như là lần lừa từ chối gặp, không phải là mình từ chối ra mặt mà mình chỉ là mình cũng nêu lý do là bận đó mọi người, nên mình mới nói mà khi người ta không muốn tạo lập mối quan hệ người ta sẽ lấy lý do là bận. Thì nhưng mà chị đó vẫn chủ động hẹn mình cà phê và có vài lần mình đang rơi vào những cái có vài lần trong quá khứ là mình rơi vào cái cảm giác thất tình hay là cảm giác thất nghiệp thì mình cũng đang buồn mà mình cũng đi gặp chị đó tâm sự này nọ. Thì sau đó mình mới phát hiện ra một cái chuyện là cái người kia họ rất là mở lòng với mình và họ không phải là họ luôn luôn sẵn sàng khi mà mình cần họ, nhưng mà ít ra là họ luôn luôn mở lòng và thoải mái với mình. Mình cảm giác là nếu mà người ta đã tốt với mình như vậy á, thì cái mối quan hệ này nó phải có một cái gì đó để mình giữ nó lại. Và mình không có gọi là hao phí cái mối quan hệ tốt này như vậy. Thì xin lỗi mọi người là mình chia sẻ hơi lủng củng, nhưng mà điều mình quay lại ở đây á, thì chị này dù đã có gia đình, chị này cũng đã có 2 con rồi, nhưng mà khi mà mình nhắn tin, mình hỏi là chị có rảnh không, mình em đang có một tí chuyện, thì chị đó luôn luôn sẵn sàng ok. Tại chị đó đã có gia đình rồi, cho nên nếu mà hẹn thì mình sẽ xuống nhà chị đó, chứ chị đó cũng không có đi đâu xa được, thì mình cũng rất là ok chuyện đó. Thì cái mà mình đánh giá cao ở đây là mình đánh giá cao cái mối quan hệ này là khi mà mình cần hay là khi mà chị đó cần thì tụi mình luôn cố gắng sắp xếp thời gian và có mặt bên cái người bạn đó. Những cái chủ đề tụi mình chia sẻ thì nó rất là đơn giản hàng ngày, nó không phải là cái gì to tát kiếm tiền tỷ hay là triết lý cuộc sống, nó chỉ là những cái chia sẻ rất là đời thường hàng ngày. Nhưng mà mình cảm giác mình quý trọng cái mối quan hệ đó, là mình biết là khi mà mình có nhắn tin, mình hỏi chị đó là có gặp chị đó được không, mặc dù chị đó cũng sẽ rất bận với gia đình, với con cái, nhưng mà chị đó cũng sẽ sắp xếp thời gian để có thể gặp mình, hay là có thể giúp mình giải quyết những cái vấn đề khúc mắc của bản thân mình. Hoặc là nếu mà chị đó có những cái vấn đề gì đó của chị đó và chị đó muốn gặp mình, thì mình sẽ luôn luôn ưu tiên sắp xếp thời gian của mình để có thể gặp chị đó và hỏi thật sự xem là có vấn đề gì vậy. Thì mình chia sẻ với mọi người 2 cái mối quan hệ mà mình đang có để mọi người thấy là thật sự những mối quan hệ mà nó thật sự đáng giá mọi người, thì nó là những cái mối quan hệ nó từ những con người rất là bình dân và giản dị, chủ đề nói chuyện cũng rất là bình dân và giản dị, chỉ là cái mong muốn từ 2 trái tim đó, họ có muốn kết nối với nhau hay không, mình mở lòng và bên kia sẵn sàng mở lòng, thì chắc chắn cái mối quan hệ đó nó sẽ còn giữ mãi cho tới bao nhiêu năm tháng đó, dù có giai cấp xã hội hay là vị trí địa lý hay là vị trí xã hội nó có khác nhau như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ cái mối quan hệ nó sẽ vẫn giữ được, tại vì luôn luôn 2 trái tim nó chịu mở cửa cùng một lúc. Còn những mối quan hệ mà mọi người cảm giác là dạo gần đây á, mọi người hay xem trên mạng những cái mối quan hệ, mọi người hay nói là mình list bạn của mình có rất nhiều bạn bè, hay là danh bạ điện thoại của mình có rất nhiều bạn bè, nhưng mà khi mình buồn thì mình không biết tâm sự, hay là không dám nhắn tin rủ ai đi cà phê. Mình rất hiểu cái cảm giác đó. Và cái cảm giác đó mình nghĩ là rất nhiều người sẽ đồng cảm. Và nó là tương tự, và nó là một cái tình huống tương tự mà tất cả mọi người gặp trong cái cuộc sống. Như mình đã chia sẻ cái mối quan hệ đầu tiên của mình đó mọi người, thì mình cũng nhắn tin hẹn cà phê với một người, nhưng mà cuối cùng mình không hẹn được. Thì mọi người cũng hiểu được là cái mối quan hệ đó nó không đủ quan trọng để 2 người chịu sắp xếp thời gian cho nhau. Còn khi cái mối quan hệ nó đủ quan trọng, nó mình cảm giác là mình không biết dùng từ nào hết, chỉ nói là cái mối quan hệ nó thật sự mình trân quý, thì 2 con tim sẽ mở cửa cùng một lúc và cái mối quan hệ nó sẽ còn được giữ. Thì xin lỗi mọi người, cái podcast hôm nay mình nghĩ là nó thật sự lủng củng, và nó cũng không thật sự đem lại một cái thông điệp tích cực của mọi người. Nhưng mà mình chỉ đang chia sẻ những câu chuyện xung quanh cuộc sống của mình thôi. Một lần nữa xin lỗi mọi người nhiều nha. Cảm ơn mọi người đã nghe tới đây nha.